trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Quyết Thắng và Ngân Hà xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
Những trang văn viết về vùng cao luôn mang một sức hút đặc biệt, bởi ở đó có nét hoang sơ của những vùng đất ít bước chân người qua, nơi có những cánh rừng, vùng đồi phủ xanh cây lá.
Nổi bật giữa thiên nhiên bao la điệp trùng ấy là những con người chất phác cần cù. Từ bàn tay khéo léo, họ đã tạo ra nhiều sản phẩm thủ công tinh tế, mang đậm nét văn hóa, tập quán, nơi mình sinh sống.
Điều này đã được tác giả Yến Dương gửi gắm trong tản văn Phía sau những đường thêu.
Nơi người phụ nữ đồng bào Thái đen ngồi thêu như sáng lên trong ánh chiều nhập nhoạng, giữa bao nhiêu mái nhà vây bọc, giữa yên ả núi rừng đương chuẩn bị vào mùa hoa mận trắng. Trước mặt chị, thênh thang con đường hun hút về phía mặt trời lặn, tay chị nâng niu mãi chiếc khăn piêu với những đường thêu còn dang dở. Từng mũi kim dẫn dắt sợi chỉ nhỏ, nhấp nháy hoa văn in trên nền vải tràm xanh thẫm. Mãi đến khi kết thúc một đường thêu dài, cũng là lúc đóa ban trắng đã nở rộ trên mặt khăn, chị mới ngước lên. Đâu phải mình không nhìn thấy khách xa, có điều mùa này trời tối nhanh quá, phải tranh thủ thôi. Nụ cười hiền lành hòa quyện trong giọng nói mộc mạc chân tình. Nét mặt chị gợi nhắc tôi nhớ đến mẹ mình. Ngày còn trẻ, mẹ là thiếu nữ người Dao xinh đẹp nhất nhì bản Mòn. Biết bao chàng trai đã lội qua khe suối lạnh buốt trước nhà ông bà ngoại chỉ để được ngồi sưởi lửa cùng mẹ giữa mùa đông rét thấu xương. Cho đến lúc trở thành dâu con nhà người, làm mẹ của hai đứa con, nét xuân trên gương mặt thuở nào dần dần lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho nếp nhăn và những chấm đồi mồi. Tôi lớn lên, mẹ già đi, chẳng bao giờ tôi được trông thấy mẹ trong dáng vẻ ngời ngời son trẻ. Người phụ nữ Thái xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi, như mẹ tôi, kiên nhẫn giải đáp mọi câu hỏi từ khách lạ. Cả ngày dài cần mẫn lao động trên đồi chè, vườn mận, chiều về lo cơm nước, cửa nhà. Gương mặt chị vẫn lấp lánh vui. Chị thêu khăn piêu từ năm 10 tuổi và miệt mài tới khi về nhà chồng. Tình yêu với những đường thêu ấm nồng trong lòng người phụ nữ Thái đen. Qua thời con gái, đôi vai nặng thêm bởi nhiều thiên chức. Đến ngay cả đường kim, mũi chỉ trên tay cũng không còn là việc của riêng mình. Phụ nữ bản chị còn thêu cho con gái mai này làm của hồi môn, thêu giả công những người đã giúp mình. Ẩn sau những nét thêu tỉ mẩn là bao mong đợi chị gửi gắm vào cô con gái lớn đang học lớp 12. Những con chữ ít ỏi ngang qua tuổi thơ chị, tất cả đều thoáng đến rồi đi, chỉ còn những đường thêu ở lại. Chỉ mong con cái học chăm để có cái chữ, đỡ khổ hơn mẹ nó ngày xưa. Giọng chị chậm rãi hòa vào tiếng gió lúc chiều muộn. Sâu trong ánh mắt người phụ nữ ấy, một ngọn lửa ấm đang khởi nhen. Rồi đây, con gái chị sẽ là cô giáo Thái. Chị sẽ vui sướng, tự hào biết nhường nào. Những sớm mù sương trên bàn, cái lạnh vẫn thản nhiên xuyên qua từng lớp áo, nhưng chẳng thể làm chùn những bước chân ngày ngày băng qua con dốc dài với chiếc ba lô vải trên lưng. Tôi tin một ngày kia sáng trời, những mầm non ấy sẽ đựu đầy chữ về bàn. Chiều đến, phụ nữ bàn vẫn hẹn nhau quây quần trước cổng một nhà nào đó, vừa thêu khăn, vừa kể cho nhau nghe vô số chuyện nhà cửa, con cái, nương giấy, hay bất kể chuyện vui nào hiện về trong tâm trí. Họ ngồi chung quanh một đống lửa bập bùng, vùi thêm khoai, sắn. Cứ nhớ mãi đôi mắt long lanh của cô bé Trúc khi níu tay nài nỉ, dặn dò tôi nhất định phải quay lại bàn để chơi cùng em. Cứ nhớ mãi câu nói non nớt, em chả lấy chồng sớm đâu. Nỗi nhớ mãi còn, người sẽ luôn ở đó chờ ta, tới ngày hoa mận nở nhuộm trắng đồi nương.
Nếu như những mũi thêu trong tản văn vừa rồi chỉ là cái cớ để tác giả gửi gắm tâm sự về tính cách của các chị em phụ nữ vùng cao, thì trong bài thơ Yêu mãi màu xanh của tác giả Dương Thế Quang lại là điểm nhìn đáng trân trọng khi người viết quan sát màu xanh được bao phủ trên nhiều vùng miền của đất nước.
Những câu thơ chứa đựng tình yêu quê hương xứ sở của người cầm bút có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.
Tôi yêu nhiều lắm màu xanh lá mạ, mầm non của thông vùng cao, của nước miền hạ. Trái tim hồng đôi tay chai lì sỏi đá, biến chốn sương mù thành vùng đất mới nở hoa. Tôi yêu lắm màu xanh xa xa của vựa lúa bạt ngàn, mới hôm nào còn là vùng trũng đồng hoang. Con kênh đào thẳng tắp băng ngang, leng quốc sẻng năm xưa đã làm nên miền quê mới. Tôi yêu màu xanh cỏ úa, đồng phục của lớp người mới tuổi 20. Tôi yêu lắm những mái đầu xanh môi chúm chím của em thơ tung tăng cắp sách đến trường.
Các bạn thân mến, ở lứa tuổi chúng mình thì những câu chuyện xoay quanh chủ đề học tập, tình bạn và ước mơ luôn là chủ điểm được trao đổi cởi mở mỗi khi bạn bè có dịp tụ tập bên nhau.
Có những ước mơ thật gần gũi, giản đơn chúng mình dễ dàng đạt được, nhưng cũng có không ít đam mê mà chúng ta phải chấp nhận buông bỏ vì nhiều lý do. Đây được xem là thử thách đầu tiên trong cuộc đời buộc các bạn phải đối diện để vượt qua.
Chuyện ngắn ước mơ của chị Dương Hà sau đây từ tình huống về một trường hợp cụ thể, nhưng mỗi bạn cũng sẽ cảm thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó khi từng bước hiện thực hóa ước mơ.
Tại sao con không thích tập aerobic? Vì con thấy không phù hợp. Môn thể dục này sẽ giúp con đạt được chiều cao tối đa đấy. Nhưng mà con không thích nên con sẽ không đi tập nữa. Hân vùng vằng bò lên phòng rồi đóng cánh cửa lại, mặc ánh nhìn như muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh của mẹ. Cũng phải tới nửa năm rồi, Hân và mẹ chưa có buổi nói chuyện nào là thuận buồm xuôi gió. Chỉ được vài ba câu là Hân sẽ bỏ đi. Căn biệt thự màu trắng của gia đình nhà nó được bố mẹ xây theo lối kiến trúc hiện đại, có khoảng sân vườn trồng nhiều loài cây, loài hoa, xen giữa những vạt cỏ xanh rì. Còn đồ dùng trong nhà thì được mẹ dày công sưu tầm, bài trí theo phong cách châu Âu, khiến không gian sống của nhà Hân rất tiện nghi và sang chảnh. Nhưng nó thì chẳng thích không gian của phòng khách này, bởi đã nhiều năm nay, phòng khách chưa bao giờ mang đến sự bình yên ấm áp cho cả gia đình, mà chỉ toàn là sự cãi cọ giữa bố và mẹ, hoặc giữa bố mẹ và Hân. Trong nhà, chỉ có hai nơi giữ chân được nó chính là phòng ngủ và khu vườn thỉnh thoảng rộn tiếng chim. Hân có thể chơi ngoài nắng hàng giờ để xem lũ kiến tha mồi về tổ, ngắm nhìn cái vòi dài ngoằng nhỏ xíu của lũ bướm khi chích sâu vào hoa để hút mật. Ở cái tuổi 15, ngấp nghé 16, đến bản thân Hân cũng chẳng biết mình đang thích và đam mê thứ gì. Cái nào cũng nửa vời. Hôm nay thích đấy, nhưng vài ba hôm sau lại thấy chán ngắt và nhạt phèo. Chỉ có các loài côn trùng từ biết bay, biết bò, biết nhảy, đến biết bơi là luôn thu hút trí tò mò muốn được tìm hiểu của nó. Nhiều lúc Hân thèm nói chuyện với mẹ về ước mơ muốn tìm hiểu về thế giới côn trùng đầy bí ẩn và mê hoặc ấy. Nhưng nó định nói thì mẹ lại có việc phải đi, hoặc nếu có nghe thì mẹ luôn rồi nhanh chóng bắt vào chuyện khác. Phần vì mẹ bận công việc ngoài cửa hàng, phần vì mẹ luôn mong muốn Hân sau này sẽ theo học ngành nào liên quan tới tài chính ngân hàng cho hợp xu thế. Còn bố của nó ư? Nếu tính ngày ở nhà thì có lẽ chưa được một tháng trong một năm, bởi nghề của bố là xây dựng, những công trình dọc dài đất nước lôi cuốn bố đi. Thậm chí Hân học lớp mấy, ở trường nào, bố cũng chẳng biết. Người duy nhất trong nhà mà Hân có thể nói chuyện được chính là cô Thoan giúp việc của gia đình. Có lẽ cô ấy có người con gái hơn Hân một tuổi đang học tập ở quê nhà, vì thế nên cô Thoan tương đối hiểu tâm sinh lý của các cô cậu ở cái tuổi mới lớn cứng đầu, cứng cổ trong lời nói hành động, còn tâm hồn thì mong manh yếu đuối. Cô Thoan giúp việc cho nhà Hân cỡ khoảng chục năm trời, sau khi chồng của cô vắn số, đã ra đi, để lại cho cô đứa con gái 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. 2 năm sau ngày chồng mất, cô Thoan đã khăn gói lên thành phố làm thuê. Ở đâu được gần 1 năm thì cô giúp việc cho nhà Hân
ở tới tận bây giờ. Tính cô sạch sẽ, chịu khó, nên mẹ của Hân rất tin tưởng. Sáng nào nó ngủ dậy đã thấy cô Thoan đi chợ về. Trên bàn thì đồ ăn luôn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa, khiến Hân ăn ngon lành khẩu phần của mình trước khi lên ô tô để mẹ đưa tới trường. Trường học của Hân cách nhà khoảng 5 cây số. Trong lớp, Hân được xem là biết tốt khi học tiết sinh vật. Nhiều lần chống hết tiết đã lâu mà các bạn còn thấy Hân đứng trao đổi với thầy Hoán về các loài côn trùng chân đốt như ruồi, muỗi, ve, bọ xít. Vài đứa con gái trong lớp tỏ ra xem thường cái sở thích của Hân. Chúng nó bàn tán xì xào rằng Hân không bắt kịp xu thế hiện đại. Hân lúc nào cũng thích chơi với các loại côn trùng thấp bé. Nó thì chẳng thèm quan tâm tới lời chê bai của các bạn. Thành ra ở lớp Hân như bị văng ra khỏi tập thể. Người duy nhất mà nó hay nói chuyện là Trung, cậu bạn bàn dưới, lúc nào cũng ủng hộ sở thích đặc biệt của nó. Tôi thấy nghề nào cũng có giá trị, bởi chúng ta được sống đúng với đam mê. Trung luôn động viên Hân như thế. Cậu biết không, tớ có thể ngồi bên cửa sổ cả buổi, nhìn hai con chim tha rơm về xây tổ, chúng lích xích trò chuyện rất vui. Cậu chỉ được nhìn chúng xây tổ thôi, còn đừng động vào tổ, bởi nếu chúng phát hiện ra trong tổ có hơi người là chúng sẽ bỏ đi đấy. Tớ cũng đọc thông tin này ở đâu đó rồi, bởi loại chim này đánh hơi rất thính đấy. Đúng là không hổ danh nhà sinh vật học của lớp, mà bài dự thi của cậu về đặc tính giống nòi của loài bướm đến đâu rồi? Tớ đang tìm hiểu về loài bướm hoa vàng. Chúng bay nhanh và thường bay một khoảng cách khá xa rồi mới đậu lại khi bị động. Chúng thường sinh sống ở những nơi rất khô ráo. Xích, cậu im nhé. Tớ sẽ bắt tặng cậu một con bướm đang vờn quanh khóm hoa kia. Có thể nào là loài bướm tớ đang nghiên cứu? Tớ bắt được rồi nè. Cậu xem có phải là loài bướm hoa vàng này không? Thì đặc điểm rất giống loài bướm hoa vàng mà tớ đang quan tâm. Cậu nhìn nhá, trên mặt của cánh trước có chấm đen, hai bên là mảng trắng, vùng giữa cánh có màu vàng nhạt. Nếu là con đực thì trên cánh có màu vàng sáng, còn bướm này có một đốm tròn màu ở xanh dương ở cánh trước, đích thị là con cái rồi Trung ơi. Eo ơi, tớ tưởng bắt được một chàng bướm, ai dè lại là một nàng bướm. Câu chuyện của đôi bạn kéo dài tưởng chừng như không dứt, cho tới khi tiếng xe hơi màu trắng đỗ xịch ở cổng trường để đón Hân. Khi ấy Trung mới đi lấy chiếc xe đạp địa hình màu đen trắng gửi ở bãi xe, nơi chỉ còn lác đác vài ba chiếc. Chiếc xe sang trọng chở Hân vụt nhanh qua Trung. Còn Trung thì vừa đạp xe, vừa huýt sáo, trong đầu còn lờn vờn hình bóng của Hân, cô bạn cùng lớp chưa được sống đúng với ước mơ. Tự dưng Trung thấy cay cay sống mũi, nó nhớ tới mẹ. Vì hoàn cảnh gia đình mà mẹ không được ăn học tới nơi tới chốn, sớm trở thành công nhân may ở khu công nghiệp. Lúc nào cũng chỉ lo con bị thiệt thòi nên mẹ luôn động viên và tạo điều kiện để Trung hiện thực hóa ước mơ trở thành một kỹ sư IT trong tương lai. Còn Hân, dù đời sống vật chất của nhà bạn gấp nhiều gia đình nhà Trung, nhưng dường như bạn ấy chưa được sống với đam mê và sở thích của mình. Trung hy vọng bài dự thi của Hân về loài côn trùng có ích tới đây sẽ đoạt giải cao để bố mẹ bạn ấy ủng hộ cho niềm đam mê của cô bạn ngồi bàn trên có sở thích đặc biệt này.
Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Chữ ký ghép tên của tác giả Quỳnh Nguyễn. Bài thơ mang nét hồn nhiên, tươi mới của tuổi học trò với trò đùa quen thuộc là ghép tên hai bạn lại với nhau.
Có những điều cứ giấu kín trong tim, như khi yêu nụ cười hiền ai đó. Ngày vắng nhau bỗng thấy buồn vô cớ, tay dỗi hờn hì hoáy ký tên ai. Cứ lâu dần chữ ký ấy quen tay, chợt nhận ra có tên mình trong ấy. Má đỏ bừng sợ bạn bè trông thấy, cười ầm lên còn nhỏ cứ đặt bày. Chiếc hộp trái tim chứa những lá thư tay, thoáng nét chữ ai một thời quen quá. Tim hóa đá mắt bỗng nhòa dòng lệ, một chữ ký nào vương vít tên tôi. Chữ ký một thời hai đứa chẳng bơ vơ, những vòng xe chờ tháng năm không trở lại. Chữ ký in chung tháng năm vụng dại, sẽ chẳng phai mờ nếu phải xa nhau.
Bài thơ Chữ ký ghép tên của tác giả Quỳnh Nguyễn là lời chào kết của Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.